Mừng quý khán giả đến với chương trình Hương Sen Mầu Nhiệm, chủ đề Thuyền Bát Nhã. Trong chương trình ngày hôm nay, buổi cho xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Nhật Từ, trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Con xin chân thành cảm ơn Thượng tọa đã quan hỷ tham gia cùng với chương trình ạ. Kính thưa Thượng tọa, hình ảnh con thuyền Bát Nhã đã đi vào triết học của Phật giáo và bàn bạc trong các sáng tác nghệ thuật của Phật giáo. Thượng tọa có thể phân tích thêm về hình ảnh con thuyền Bát Nhã trong Phật giáo, trong nghệ thuật của Phật giáo được không ạ?
Chiếc thuyền á là công cụ đưa người từ bờ này sang bờ bên kia. Thuyền Bát Nhã đó là một ý nghĩa triết lý, công cụ đưa chúng ta từ bên sanh tử qua niết bàn, hoặc có thể là từ khổ đau qua bến bờ hạnh phúc đó, đó là trí tuệ. Như vậy khi sử dụng trí tuệ như là một con thuyền á, thì giúp cho chúng ta hình dung rằng là trí tuệ có lớn có nhỏ giống như là sức chuyên chở của một con thuyền. Tốc độ của con thuyền á, đi có thể là nhanh hoặc là chậm hoặc là vừa. Là trí tuệ theo đúng nghĩa đó sẽ giúp cho chúng ta đi rất nhanh và tốc độ đó không bị tụt lùi. Cho nên là khi một người đang có nhu cầu giải quyết các nỗi khổ niềm đau, ngồi trên chiếc thuyền trí tuệ đó, thì chắc chắn là hãy an tâm rằng là nó sẽ đi đúng. Ta cần dùng trí tuệ như là kiến thức giải pháp giải quyết được tất cả các phân nạn liên hệ đến việc thất nghiệp, là bế tắc về nghề nghiệp. Ta cần phải dùng trí tuệ như là phương pháp để có thể thành tựu được tất cả mọi nỗ lực chân chính cho đạo nghiệp. Ta cần dùng trí tuệ để giải quyết tất cả các thách đố, gian truân thử thách ở trong cuộc đời, vì mọi thứ đều có nguyên nhân. Khi sử dụng trí tuệ như là một chiếc thuyền á, thì trước sau gì chúng ta cũng đạt được cái mục đích chúng ta muốn. Vấn đề là hãy điềm tĩnh theo trình tự, bơi qua bên bờ hoặc dùng thuyền để đạt được đến bên bờ. Và khi kết quả được đạt được rồi đó, thì chúng ta hãy trả chiếc thuyền về lại bên bờ của khổ đau, để cho những người có nhu cầu tương tự như chúng ta lại có thể sử dụng được tính năng của chiếc thuyền. Và đây cũng là cách chúng ta biết ơn những người đã khai sáng ra triết lý chiếc thuyền, và chúng ta giúp cho chiếc thuyền đó lại có cái chức năng làm công việc muôn đời của nó, đó là đưa người sang sông.
Dạ vâng, thưa Thượng tọa, như vậy thì giữa trí tuệ Bát Nhã và trí tuệ thế gian thì nó khác nhau như thế nào, thưa Thượng tọa?
Trước nhất á, sự giống nhau của chúng á đều là đặt trên nền tảng tri thức. Tri thức đây là tri thức đúng. Cái khác nhau giữa trí tuệ được đề cập trong Đạo Phật và các kiến thức, và thỉnh thoảng được gọi là trí tuệ và thế gian, nằm ở chỗ đó là các kiến thức và trí tuệ thế gian không hướng đến cái việc giải quyết vấn nạn nỗi khổ niềm đau. Kiến thức đơn thuần như là một kiến thức thôi. Như chúng ta biết 2 cộng với 2 là 4, hoặc chúng ta biết đây là ban ngày, trời tối là ban đêm. Đó là những kiến thức mặc ước về quy luật khách quan, về dữ liệu cuộc sống, về bản thân và mọi thứ xung quanh chúng ta. Còn cái thứ trí tuệ được định nghĩa trong kinh là kiến thức dựa trên nền tảng nhân quả, kiến thức dựa trên nền tảng giải quyết vấn nạn khổ đau, kiến thức dựa trên nguyên tắc thoát ra khỏi tất cả mọi tham ái, sân hận, chấp trước và si mê. Và đây là kiến thức mà người sở hữu nó đó luôn luôn sống phù hợp với luật pháp và đạo đức. Tức là không bao giờ, dầu trước mặt mọi người hay sau lưng, dầu có tự do một mình hay là bị người theo dõi, thì đời sống đạo đức đó vẫn trở nên rất chuẩn mực, vì nó được đạo diễn bởi trí tuệ. Như vậy trí tuệ là một kiến thức nhằm giải quyết các vấn nạn trên nền tảng sống phù hợp với đạo đức, lương tâm và luật pháp. Đa khi người có kiến thức có thể trở thành con nghiện của ma túy, rượu, có thể trở thành là những kẻ nghiện cờ bạc hoặc là ăn chê, có thể bị những thứ này chinh phục và làm tới khổ đau. Còn người có trí tuệ đó, dầu có thể không biết các kiến thức đó, phương pháp tạo dựng nó lên, sản xuất nó ra, duy trì nó như thế nào, nhưng chắc chắn rằng họ không rơi vào những cái cạm bẫy và cám dỗ hay là áp lực của những cái cơn nghiện đam mê mang tính bản năng, thú tính, thấp kém, hoặc là đi ngược lại với cái lợi ích chân chính hợp pháp của mình và của mọi người. Vậy kiến thức trí tuệ là kiến thức kết thúc khổ đạo. Đó là cái khác biệt căn bản nhất giữa hai nền kiến thức.
Dạ vâng, đó là sự khác nhau căn bản giữa kiến thức thế gian và trí tuệ bát nhã. Thưa Thượng Tọa, tinh thần cốt tủy của bát nhã được thể hiện trong Phật giáo Đại Thừa như thế nào ạ?
Khi sử dụng trí tuệ, chúng ta phải nhớ đến tính năng phá chấp, chấp tham ái, chấp sân hận, chấp si mê, là chấp vào quan điểm, chấp chết rồi là hết, chấp cho rằng là cảnh giới tái sinh con người chỉ có hoặc thiên đường hoặc địa ngục, chấp cho rằng đó là mình không cần đến cái sự trợ giúp của người khác, chấp cho rằng đó là cuộc đời của mình nó chỉ toàn là nỗi khổ, vân vân và vân vân. Bất kỳ một cái chấp nào cũng đều được tháo mở khi chúng ta áp dụng trí tuệ bát nhã ở trong kinh. Và nhờ sử dụng công cụ phá chấp của bát nhã, chúng ta mới giải quyết được các vấn nạn theo một trình tự, để từ đó đó chúng ta kết thúc được khổ đau. Cốt lõi thứ hai của việc sử dụng trí tuệ đó là giúp cho chúng ta có một cái tầm nhìn đúng với bản chất của mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra, nhìn thấy được sự vật như trong chính nó, hay là sự vật đang là, khác với sự vật qua lăng kính của chúng ta. Lăng kính thì có thành kiến và ám ảnh. Thành kiến thì dẫn đến những cái nhận thức, thành kiến thì dẫn đến những cái nhận thức không còn khách quan nữa. Ám ảnh thì dẫn đến một cái cảm giác sầu bi u não, mà bản chất thực tại nó không đến nỗi như thế. Lăng kính trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy sự vật đúng với bản chất của chúng. Rồi do đó, các hình thái, dán nhãn, đặt tên lên sự vật, đối tượng, tình huống, sự kiện đều cần phải được tháo mở. Và nhờ đó, chúng ta sẽ sống được với cái nhìn chân chính, cái nhìn mà nó không còn đeo mang theo tất cả những cái phản cảm xúc của con người. Và bằng cách nhìn này đó, chúng ta sẽ soi sáng được hành động, lời nói và cách tư duy, để nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai thì cũng không gián tiếp gây bất kỳ một trở ngại nào, một cái bất hạnh nào cho tha nhân. Và do vậy, nói một cách khác, trí tuệ có chức năng là soi sáng hành động, soi sáng lối sống, soi sáng hành vi, để giúp chúng ta trở thành một con người chuyển được các nghiệp phàm và hướng tới một cái cảnh giới sống rất an lạc và hạnh phúc.
Dạ vâng, thưa Thượng Tọa, con thuyền bát nhã như Thượng Tọa đã chia sẻ, đó là một cái con thuyền đầy minh triết và nó chuyên chở đạo lý và có thể giúp cho con người ta vượt qua bể khổ sông mê để mà đến với bờ giác và niết bàn an vui. Trong tư tưởng của bát nhã có một câu như thế này: khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ. Thì soi chiếu trên tinh thần của bát nhã thì ta hiểu về điều này như thế nào, thưa Thượng Tọa?
Thành ngữ vừa nêu đó xuất phát từ điển tích là người thầy đó đưa học trò qua sông. Vì là học trò cho nên đó, cậu ấy chưa đủ sức để chèo thuyền đúng cách, chèo nhanh để cho thuyền có thể đến được bờ an toàn. Và do đó người thầy đóng vai trò dẫn dắt, chỉ bảo, rồi soi sáng và truyền đạt các kinh nghiệm để cho người học trò này có thể tự mình chèo được. Khi người học trò đã đạt được cái kỹ năng đó đó, thì cái việc lệ thuộc vào người thầy đó là không cần thiết nữa. Lúc đó người học trò phải tự mình chèo. Và thậm chí về sau này người thầy truyền đạt cho mình bằng cái kỹ năng bê thì không cần phải chèo và phải tự bê. Thì hình ảnh này cho chúng ta một cái nỗ lực, đó là không nên dựa dẫm vào kiến thức mà các bậc thầy đi trước đã sở hữu được. Người Trung Quốc thường gọi đó là kiến thức đàm giải. Các phương pháp, các công cụ như là chiếc thuyền đã được người khác xây dựng sẵn hoặc là đóng nên sẵn, và như vậy nó có những giới hạn nhất định cho nó. Đa khi mỗi giai đoạn, thời đại, tình huống, hoàn cảnh đó, nó có những cái bế tắc, nỗi khổ đều đang khác nhau. Vì đó phải tự đóng những chiếc thuyền phù hợp với những hoàn cảnh đó. Và ta là người đóng chiếc thuyền đó phải hiểu được cái cơ chế hoạt động của nó, rồi hiểu được cái tính năng của nó, hiểu được những cái tác dụng to lớn của nó, để chúng ta có thể sử dụng nó một cách an toàn. Đồng thời ta trở thành là người gọi là hướng dẫn mới cho những người cùng đi trên thuyền, để họ cũng có thể đạt được cái trình độ để vượt qua. Cho nên để có được cái tinh thần tự bê, tự độ. Thì trước nhất chúng ta phải nắm được các kỹ năng chân lý được Đức Phật giảng dạy qua bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và thực tập Bát Chánh Đạo để giải quyết các vấn nạn. Và đây là trước thiền quan trọng nhất mà trong kinh Đức Phật nói. Nếu bỏ qua tứ diệu đế và Bát Chánh Đạo, không có thánh nhân đích thực. Bỏ qua tứ diệu đế và Bát Chánh Đạo, không có chứng đắc đích thực. Bỏ qua tứ diệu đế và Bát Chánh Đạo, không có an lạc giải thoát đích thực. Như vậy, chỉ cần nắm vững và thực tập đúng với Bát Chánh Đạo trong cấu trúc tứ diệu đế, chúng ta mỗi người sẽ có đủ năng lực tự bê, tự chèo để vượt qua các bể ải, nỗi khổ, niềm đau, như là hậu quả, như là nghịch duyên, như là thử thách.
Nhân bàn về chuyến thuyền Bát Nhã chở phương tiện để vượt qua những nỗi khổ, niềm đau của kiếp người, thì con nhớ đến một câu mật chú tinh yếu của Bát Nhã Tâm Kinh, đó là Om Gate Gate Pragate Prasamgate Bodhisoha, có nghĩa là vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua để tìm thấy sự giác ngộ. Thưa Thượng Tọa, như vậy thì trong cái hành trình vượt qua bể khổ sông mê đó, thì mỗi người hành giả chúng ta cần có cái hành trang gì và cần có một cái sự phản tỉnh nào để mà hướng đến con đường giải thoát niết bàn an lạc, thưa Thượng Tọa?
Thằng chú Bát Nhã vừa nêu á là câu tinh yếu trong Bát Nhã Tâm Kinh, một bản kinh mà các hành giả từ tu sĩ đến cư sĩ của Đạo Phật Đại Thừa sử dụng, đọc tụng và thực tập hàng ngày. Cái cốt lõi của thằng chú này là nằm ở chỗ đó, nó gợi chúng ta lên một cái cảm hứng, nó truyền chúng ta một cái sinh lực, nó thúc đẩy chúng ta theo một quỹ đạo mà người trong cuộc đó, khi tiếp nhận được cái sự thôi thúc đó thì nỗ lực vượt qua. Và ở đây chúng ta thấy là cái động từ vượt qua được lặp lại hai lần để cho thấy là các nghịch cảnh đó là có thật, trở ngại đó là không thể tránh khỏi, cho nên đó, thất bại lần này chúng ta phải vượt qua làm sao, và phải hiểu rõ mục đích mình vượt qua là cái gì. Đó là bờ bên kia. Bờ bên kia tượng trưng cho an lạc, hạnh phúc, mọi việc như ý, và phải vẫy tay chào với bờ bên này. Cho nên phải thấy ra được mục tiêu của việc làm thiện, của việc tu tập, của việc cứu nhân độ thế, để chúng ta mới có được cái động lực tốt hơn để đi về phía trước. Vượt qua một cách hoàn toàn là nói về cái khả năng trí tuệ giải quyết hết tất cả các rốt rễ của nỗi khổ niềm đau, chứ không nên giải quyết nó một cách nửa về. Nửa ổ bánh mì có thể mang lại đỡ lòng, nửa chân lý không xài được, như ngàn ngữ phương Tây đó rất thích hợp trong ngữ cảnh này. Tức là phải vượt qua một cách trọn vẹn, hoàn toàn. Nói cách khác, thằng chú Bát Nhã vừa nêu là một mệnh lệnh cách. Với mệnh lệnh cách này đó, người thực tập như được lên như có tinh thần, như được nhắc nhở rằng nhiệm vụ của mình trong cuộc đời là vượt qua những khó khăn, vượt qua các sự nghiệp đang bị trở ngại, vượt qua những cái chướng duyên, vượt qua tất cả những thách đố, để chúng ta đạt được cái kết quả như ý, đó là an vui, hạnh phúc trên nền tảng của trí tuệ và lòng từ bi. Do đó, thằng chú Bát Nhã đã vượt ra ngoài các giới hạn của các câu thằng chú thông thường mà vốn nó được kết cấu bởi tên của các vị thần linh. Ở đây đó, nó là một mệnh lệnh cách về hành động, mệnh lệnh cách về giải quyết nỗi khổ niềm đau, mệnh lệnh cách về phương pháp luận, mệnh lệnh cách về cái đối tượng an lạc tuyệt đối, mệnh lệnh cách về cái việc mà chúng ta hãy phấn đấu đạt cho bằng được những cái kết quả ở trong hiện tại thiết thực này. Và mệnh lệnh cách như thế sẽ là một cái thuyền Bát Nhã rất có ý nghĩa để đưa tất cả chúng ta vượt qua tất cả những nỗi khổ và niềm đau.
Dạ vâng, và trong hành trình vượt qua những nỗi khổ và niềm đau đó, không thể nào thiếu được Gate Gate Pragate Prasamgate Bodhisoha, phải không thưa Thượng Tọa?
Rất đúng vậy.
Thay mặt chương trình, con xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa đã có những chia sẻ hết sức quý báu dành cho chủ đề Thuyền Bát Nhã. Con xin kính chúc Thượng Tọa luôn hạnh phúc và an lành trong cuộc sống.